Ngày thứ 11, Đu Xuân, 3 giờ. Tướng Shipley, chỉ huy trưởng tại Bộ Tư lệnh Khối NATO, được người sĩ quan phụ tá của ông đánh thức dậy. Thưa tướng quân, tôi xin lỗi vì phải đánh thức ngài, nhưng dường như chúng ta đang có tình hình báo động. Tướng Shipley dụi mắt cho hết ngái ngủ. Đêm trước, ông đã phải thức khuya để tiếp đón các thượng nghị sĩ từ Mỹ tới thăm. Có chuyện gì vậy, Billy? Tôi vừa nhận được tin báo từ đài radar, thưa ngài. Hoặc là tất cả các thiết bị của chúng ta trở nên điên loạn, hoặc là chúng ta đang có những người khách lạ. Tướng Shipley bước ra khỏi giường. Nói với họ là 5 phút nữa tôi sẽ tới. Căn phòng radar mờ tối đầy kín các sĩ quan và binh sĩ tập họp chung quanh. Các màn ảnh radar sáng bừng đặt ở chính giữa. Họ quay lại và đứng nghiêm khi ông tướng bước vào. Nghĩ, ông ta bước tới viên sĩ quan trực ban. Đại úy Mueller. Lewis, có chuyện gì thế? Đại úy Mueller đưa tay vuốt đầu. Thưa, tôi thua. Ngài có bao giờ thấy một máy bay nào có thể bay với tốc độ 22.000 dặm một giờ, đột ngột dừng lại, và rồi bay theo hướng ngược lại không? Anh đang nói cái gì vậy hả? Tướng Shipley trợn mắt lên. Căn cứ vào màn ảnh radar của chúng ta thì đó chính là những gì diễn ra trong suốt nửa giờ đồng hồ qua. Lúc đầu chúng tôi nghĩ đó có thể là một thứ thiết bị điện tử gì đó đang được thử nghiệm. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra lại với người Nga, người Anh, người Pháp, và họ cũng ghi nhận được cùng một thứ như vậy trên các màn hình radar của họ. Vậy thì không thể có chuyện trục trặc trong thiết bị được. Tướng Shipley nặng nề nói. Vâng, thưa ngài, trừ phi giả thiết rằng tất cả các radar trên thế giới đều bất chợt trở nên điên rồ hết. Bao nhiêu cái đó đã xuất hiện trên màn ảnh radar? Hơn một chục. Chúng chuyển động nhanh đến mức chỉ bám theo cũng đã khó khăn lắm rồi. Chúng tôi ghi nhận được chúng và chúng lại biến mất ngay. Chúng tôi đã loại trừ các hiện tượng khí quyển, khí tượng sao băng, bóng thám không và mọi phương tiện bay mà chúng ta đã biết. Tôi đang tính cho vài máy bay cất cánh, nhưng những vật thể này không biết là thứ gì nữa. Bay cao khủng khiếp đến mức chúng ta không bao giờ có thể đến gần chúng được. Tướng Shipley bước ra trong một những màn hình radar. Hiện bây giờ trên màn hình của các anh có cái gì không? Thưa không, chúng đi rồi. Anh ta ngập ngừng một giây, nhưng thưa tướng quân, tôi có cảm giác hãi hùng là chúng sẽ còn trở lại. Ostawa, 5 giờ. Khi Janus đọc rước bản báo cáo của tướng Shipley, vị người Italia đứng dậy và nói với vẻ kích động, chúng đang sẵn sàng xâm lăng chúng ta. Chúng xâm lăng chúng ta rồi, người Pháp nói. Chúng ta đã quá trễ, đó là một thảm họa. Người Nga nói, không có cách nào. Janus cách ngay. Thưa quý vị, đó là một thảm họa mà chúng ta có thể ngăn chặn. Như thế nào? Ngài biết đòi hỏi của chúng à? Người Anh nói, vấn đề không phải là những đòi hỏi của chúng. Người Brazil nói, việc chúng ta làm gì với cây cối của chúng ta đâu phải việc của họ. Cái gọi là hiệu ứng nhà kính chỉ là một thứ khoa học rác rưởi, hoàn toàn chưa được kiểm nghiệm. Còn về chúng tôi thì sao? Người Đức nói, nếu chúng buộc chúng tôi phải làm sạch bầu khí, không khí trên các thành phố của nước Đức, chúng tôi sẽ phải đóng cửa các nhà máy và sẽ không còn lại ngành công nghiệp nào cả. Còn chúng tôi sẽ phải ngừng sản xuất ô tô, người Nhật Bản nói, và rồi nền văn minh của thế giới này sẽ ra sao? Chúng ta đều cùng trong một tình thế như nhau, người Nga nói. Nếu như phải ngừng tất cả những gì làm ô nhiễm môi trường như họ đòi hỏi, thì điều đó sẽ hủy hoại các nền kinh tế thế giới. Chúng ta phải dành thêm thời gian cho đến khi sẵn sàng với cuộc chiến tranh giữa các hành tinh. Đồng ý như vậy, vấn đề trước mắt của chúng ta là giữ cho dân chúng bình tĩnh và tránh sự hỗn loạn lan tràn. Janus nói một cách quả quyết. Công việc của sĩ quan chỉ huy Bellamy thế nào rồi? Người Canada nói, đang có những kết quả tuyệt hảo, ông ta sẽ hoàn tất nhiệm vụ trong 1-2 ngày tới.